nhị thừa phát tâm duyên giác, phát tâm thanh văn, cũng phát tâm người đời, phát tâm hàng nhị thừa, phát tâm hàng nhị thừa, phát tâm là sao? Nghĩa là các vị này sợ sanh tử luân hồi đó, sợ lắm, cho nên các vị này là phát tâm tu hành một cuộc đời này thoát đi sanh tử, đắc quả a la hớn, rồi các vị nhập niết bàn hết. Ở đây cũng phát tâm, nghĩa là các ngày tu hành chứng được quả thánh, đắc được niết bàn, nhưng mà nhập niết bàn hết, bởi vì các ngài sợ thoát, sợ sanh tử, cho nên không có cái lập nguyện độ sanh, thì phát tâm như vậy cũng là phát tâm. Thế thì là thiểu thiện chứ không phải là thiểu phước. Thì trong kinh nói là đa thiện đa phước mới được bản sanh. Thì cái gì là đa thiện, cái gì là đa phước? Chắc trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm là đa phước, phát bồ đề tâm là đa thiện. Bồ đề tâm chư thiện trung vương, cái bồ đề tâm là vua của tất cả các pháp, cho nên hành giả niệm Phật phát bồ đề tâm mà niệm Phật là đa thiện đa phước mới được vãng vãng gần sạch. Đó là cái điều thứ nhất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức. Cái phần thứ hai đó là cái nhân duyên. Thì cái nhân duyên này chia làm bốn phần. Thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Cái hành giả này là khi phát tâm niệm Phật là đầy đủ ba món tâm tư lương tịnh rồi. Chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm, phát bồ đề tâm, nghĩa là niệm Phật để thành Phật mới gọi là bồ đề tâm. Vì bồ đề tâm là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, còn các vị a la hớn, các vị nhị thừa là các vị chứng quả thánh, và các vị nhập niết bàn, các vị coi chúng sinh như là quan gia, chỉ cầu tự độ mà bất đắc độ nhân. Thì cái đó không phải là đa thiện mà là thiểu thiện. Vậy thì hành giả phát tâm niệm Phật phải phát bồ đề tâm, đủ ba món tư lương tịnh độ để niệm Phật xuyên suốt một cuộc đời, từ lúc phát tâm niệm Phật cho đến chút hơi thở cuối cùng không sao lãng, luôn gắn bó về tịnh độ, tha thiết với tịnh độ. Bây giờ khi nhắm mắt thì có bản đồng tu, có ban hộ niệm là đến để trợ duyên cho hành giả đó, thì gọi là nhân duyên hội đủ. Cái nhân là niệm Phật mà đủ ba món tư lương, tính hạnh nguyện và suốt đời không sao lãng, không thối lui, và đến giờ phút cuối cùng là lắm chung, thì có bản đồng tu, có ban hộ niệm, thì có người đến là trợ duyên cho cái hành giả đó. Thì cái đó gọi là nhân duyên hội đủ, chắc chắn được vãng sanh. Có nhân có duyên, nhân là cá nhân của người đó, của hành giả đó, mà phải phát bồ đề tâm và chắc trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà xuyên suốt một khoảng thời gian, lúc mới phát tâm niệm Phật cho đến cuối cùng là nhắm mắt về đời không sao lãng, không sao lãng, không thối thắt, không mỏi mệt, không lìa bỏ, không bị chướng duyên, và cuối cùng khi lâm chung là có bạn đồng tu, có ban hộ niệm, có người đến để trợ duyên trong lúc hành giả đó chết. Thì cái việc đó gọi là nhân duyên hội đủ. mọi duyên. Cái trường hợp thứ hai là có nhân mà thiếu duyên. Tôi nói trường hợp thứ nhất là nhân duyên hội đủ, cái trường hợp thứ hai là có nhân mà thiếu duyên, không được vãng sanh. Có nhân là sao? Tức là hành giả này lúc sanh thời phát tâm niệm Phật có đủ tính hạnh nguyện, nhưng mà nửa chừng thối thất. Nửa chừng thì thối thất vì hoàn cảnh bệnh tật đau nhức, hay là cái chuyện gia đình nhiều cái duyên mà khiến cho hành giả đã thối thất và không tiếp tục để niệm niệm Phật. Thì khi mà cái hành giả đã chết thì con cháu họ không tin, bởi vì cái người cha hay người mẹ này lúc sống đời niệm Phật chừng nửa chừng 60 tuổi mà đến 50 tuổi là bỏ cuộc, mà còn quỷ bán vì vậy cho nên cái cuối đời, tức là con cháu họ phải như vậy, họ không có tin. Thì sau khi cái hành giả này chết là họ không cần quan hậu niệm, họ không có bạn động tu đến để trợ duyên. Như vậy quý vị thấy là có nhân đó mà thiếu duyên, là vì nửa chân hành giả đã bỏ cuộc, hành giả đã bỏ cuộc, cho nên bây giờ con cháu họ không tin được. Tôi kể cái sự việc này để quý vị thấy rằng có một Phật tử khi 30 tuổi thì bà bắt đầu bà niệm Phật, cho đến khi 60 tuổi thì lúc bấy giờ gia đình bà đã có nhiều cái chuyện thay đổi, rồi bà mới khởi cái tâm là quỷ bán và không tin tưởng được, thì bắt đầu con cháu bà thấy như vậy thì má tôi lúc trước thì má tôi tu đàng hoàng, bây giờ má tôi bỏ cuộc, chẳng những bỏ cuộc mà bà còn quỷ bán, bây giờ con cháu bà không ai tin tưởng hết. Và cái thời gian đó 20 năm sau cuộc đời của bà dường như bà loạn tâm và nói lung tung, không có nhau về chỗ nào hết. Thì khi mà bà nhắm mắt xuôi tay thì không có một bạn đồng tu, không có một người trong đạo tràng nào đến để làm cái trợ duyên. Bởi vì quý vị nên nhớ là một nhân không thể thành quả được mà phải nhờ cái trợ duyên. Quý vị, ví dụ như quý vị có cái hạt xoài, cái hạt mít ví dụ, thì ai cũng nghĩ là cái hạt xoài này nó sẽ lên cái mầm cây xoài, chứ không nên lên cây ổi, cây chuối gì được hết. Nhưng mà làm sao cho cái mầm cây xoài nó lên được? Quý vị đem cái hạt xoài đó quý vị cắt ở trong tủ, gói giấy là quý vị cắt, thì làm sao nó lên được? Vì một nhân không lên thành quả được, mà phải nhờ cái trợ duyên để cái mầm, cái hạt xoài nó mới nảy mầm được. Quý vị phải đem xuống đất, đất chưa đủ mà phải có ánh sáng, phải có nhiệt độ, phải có nước, vân vân, thì những cái yếu tố gọi là trợ duyên để giúp cho cái mầm của cái xoài nó phát triển. Như vậy một nhân không thể thành quả được. Vì vậy cho nên là cái hành giả này là lúc sanh thời có niệm Phật, có tính hạnh nguyện, nhưng mà nửa đời thì họ bỏ cuộc, họ không có gắn bó, họ không có tinh tấn suốt đoạn đường cuộc đời của họ. Thì đến cuối cùng thì con cháu họ thấy như vậy, họ không có cái niềm tin, cho nên họ không cho ban hộ niệm, không cho bạn đồng tu, không cho đạo tràng nào đến để mà cái trợ duyên. Thì thì coi như là cái hành giả đó là có cái nhân đó, nhưng mà cái duyên không có đủ cái duyên. Cái thứ ba đó là không có nhân mà có duyên. Cái thứ hai tức là có nhân mà thiếu duyên. Cái thứ ba là không có nhân mà có duyên. Cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật, nhưng mà không đủ tính hạnh nguyện, không cầu vãng sanh cực lạc. Có bệnh thì nhang đèn niệm Phật cầu cho cái bệnh tật này mau chống lành mình. Cũng niệm Phật mà cầu cho gia đạo được bình yên. Cũng niệm Phật mà cầu cho phát tài phát lộc thì không đúng với cái bản hoài của chư chư Phật, là không phát nguyện vãng sanh cực lạc. Tức là như vậy niệm Phật nhưng mà cái nhân nó không có, không đủ cái nhân. Thì bây giờ khi mà chết, cái người này chết, tăng ni đạo tràng rồi họ đến cả nhà họ niệm Phật, họ tiếp dẫn, không kết quả. Tại vì không có nhân mà có duyên, không có kết quả. Cái thứ tư là nhân duyên thù thắng. Cái này là cái đặc biệt. Cái người này từ nhỏ cho đến lớn 60 tuổi rồi chưa biết đi chùa, chưa biết niệm Phật gì vậy. Họ ở vùng sâu vùng xa, thế nào họ không biết chùa biết Phật, nhưng họ không giữ bán tâm Phật. Cái điểm đặc biệt là cái người này không đi chùa, không biết niệm Phật, là vì ở vùng sâu vùng xa, họ không có gần chùa, không gần bạn lành, họ không biết, nhưng mà họ không quỷ bán tâm Phật. Bây giờ họ bệnh rồi, họ giao hết tiền tài sự nghiệp làm ăn tất cả mọi việc họ giao lại cho con hết, tức là buông xả. Muốn nói cho quý vị biết, lưu ý là người niệm Phật, cái quan trọng của người niệm Phật là phải buông xả mới được. Quý vị có niệm đó, quý vị chưa buông. Quý vị đang, bây giờ quý vị đang niệm đó, nhưng mà quý vị chưa buông xả. Còn cái người này đó là chưa biết niệm Phật, nhưng bây giờ bệnh, buông, giao hết cho con hết. Bây giờ có một vị tăng ni hay là một người bạn tốt, họ đi thăm bệnh, họ khuyên cái người này niệm Phật. Thôi bây giờ bệnh hoạn chị còn lo cái chuyện gì nữa, thôi giao hết cho con đi. Bây giờ chị ráng cố gắng chị niệm Phật, có làm chuyện gì đâu. Niệm Phật, bởi vì khi mình niệm là cái danh hiệu Phật nó ghi lại ở trong tâm thức của mình, giống như một cái người học trò họ học thuộc lòng, họ phải đọc lại nhiều lần họ mới thuộc, họ nhớ mình đi học, nhất là học cổ văn học thơ rồi đọc nhiều lần cái bài thơ rồi mới thuộc, chứ đọc một lần không có thuộc. Thì nhờ cái niệm Phật này nó ghi lại ở trong tâm thức của mình, cái điều đó rất là quan trọng. Thì cái người bệnh này bây giờ mới phát tâm hồi niệm, họ không còn nghĩ đến tiền bạc, họ không nghĩ đến cái công ăn việc làm, cơ sở vật chất, họ buông hết rồi niệm Phật. Nhờ cái đạo bạn này, cái thiền hữu tri thức này, họ khuyên Đức Phật A Di Đà có phát 48 lời đại nguyện tiếp dẫn chúng sinh vãng sanh về cực lạc, với điều kiện là chúng sinh đó chấp trực danh hiệu của ngài mà niệm và nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Cứ như vậy mà hành trì thì kết quả khi mình chết mình nhất định ngày lai nhân tiếp dẫn rước mình về cực lạc. Cái người bạn đó nói cho cái người bệnh nó nghe như vậy. Cái người bệnh bây giờ là cái tâm trí của họ nó rỗng ra, không có bận rộn gì kinh tế, không có bận rộn gì công ăn việc làm, thì họ hơi niệm Phật. Thì cuộc đời của họ đâu có còn bao nhiêu ngày nữa, một năm, hai năm, vài ba tháng rồi đó. Nhưng mà họ tha thiết rồi. Cái điều quan trọng đó là họ quên hết những cái vật chất, tiền tài vật chất, họ quên hết và họ niệm Phật. Bây giờ con cháu của họ thấy như vậy họ mới tin. Mẹ mình lúc còn sanh thời tảo tần nuôi một vài con cực khổ, bây giờ đến cái cuối đời rồi mẹ mình biết tu hành, biết niệm Phật. Con cháu họ thấy như vậy họ thương, họ có cái niềm tin. Khi cái người đó, cái hành giả đó chết thì không cần phải bạn đồng tu, không cần ban hộ niệm. Mà con cháu của họ là ban hộ niệm trợ duyên cho họ. Con cháu của họ là ban hộ niệm, tại vì họ tin tưởng. Thứ hai là họ thương. Mẹ họ đã cực khổ suốt cuộc đời, bây giờ cuối đời rồi bà biết ăn chay niệm Phật, bà biết tu hành, con cháu họ không có la, không có rầy ai nữa. Nhớ là già đó, sanh tật đất sanh cỏ, già hay khó khăn rồi chửi với rồi mắc lỗi mắc phải này, con cháu nó không có thương, mà niệm Phật thì nó thương. Quý vị cứ làm vậy đi, kệ nó nấu sống mình cũng nói ngon, chua mình cũng nói ngọt, kệ cái gì cũng được hết. Chỉ là quà mình đi đó ha, là niệm Phật thì con cháu nó thương, còn bắt lỗi cái này chê cái kia, khó khăn đủ thứ nộ nạt rồi nè, nó lắm sao nó biết. Già mà cho nên mình học cái cách già là mình tu mình niệm Phật rồi con cháu nó thương hết. Vì vậy cho nên cái hoàn cảnh này, cái hành giả này khi chết thì không cần phải ban hộ niệm, không cần phải là bạn đồng tu, không cần ai hết, mà con cháu của họ quay quần lại đó là ban hộ niệm, là trợ duyên cho họ, nhất định họ được vãng sanh. Một người là một người vãng sanh, mà hai người là hai người vãng sanh, mười người là người, mười người vãng sanh, đó gọi là nhân duyên thù thắng. Như vậy cái câu kinh đó hai vấn đề là thiểu thiện thiểu phước thì không được vãng sanh. Như vậy hành giả niệm Phật là phát bồ đề tâm, chắc đề danh hiệu của Đức Phật Di Đà mà niệm thì gọi là đa thiện đa phước thì mới được vãng sanh. Đó là cái đoạn thứ nhất. Cái đoạn thứ hai đó là nhân duyên. Thì cái nhân duyên này, một là nhân duyên hội đủ, hai là nhân duyên thù thắng. Còn có duyên thiếu nhân, có nhân thiếu duyên thì không được vãng sanh. Đó là nói nhân duyên. Thì trong kinh giải thích rõ ràng như vậy, để hành giả tịnh độ chúng ta có đủ cái gì, cái niềm tin và cái đối tượng vãng sanh, cái tiêu chuẩn để vãng sanh. Bồ đề tâm là gì? Bồ đề tâm thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Giải thích cái bồ đề tâm này, cái tâm lớn, cái đại đạo tâm, cái tâm rộng lớn thênh thang bao trùm, cái tâm nó gọi là bồ đề tâm. Như vậy mình cũng có phát tâm, mà phát tâm phàm phu, phát tâm nhị thừa, phát tâm thanh văn, phát tâm như giác, chưa phải là phát bồ đề tâm, mà tâm bồ đề mới là thật của người tu tịnh độ. Thứ nhất là thượng cầu Phật đạo. Giờ nói cái nghĩa thượng cầu Phật đạo, chúng sinh đều hướng về đạo Bồ Đề, tức là đạo giải thoát. Cái mục đích của đạo Phật tức là giúp cho mọi người trở về cái đại đạo tâm, tức là cái tâm giác ngộ. Còn tất cả những cái hình thức như là kinh sách, như là pháp môn thiền tịnh mật, giống như là cái mặt trăng, mà muốn thấy cái mặt trăng thì người ta dùng cái ngón tay, người ta chỉ cái mặt trăng. Mặt trăng là chân lý, là giác ngộ, mà ngón tay là phương tiện. Nhất thiết pháp như Tu Đà La Tiêu Nguyệt Chỉ, tất cả giáo pháp của Đức Phật dụ nhờ ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy mình nhờ nương cái ngón tay mình thấy cái mặt trăng, mà mình chắc cái ngón tay là mặt trăng thì sai lầm. Ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng mà không nhờ ngón tay thì mình không thể thấy được mặt trăng. Cái vụ thứ hai nữa là cái người họ đi qua sông lớn, thì bây giờ họ phải nhờ cái chiếc thuyền bè. Thuyền bè là phương tiện, mà cái người muốn qua sông lớn mà từ chối thuyền bè thì không thể qua sông lớn được. Nhưng mà qua sông lớn rồi thì phải bỏ thuyền bè, chứ có ai vác cái thuyền lên trên vai đi đâu. Quý vị có ai qua sông lớn rồi vác thuyền vác tàu lên trên vai đi đâu, phải bỏ lại bờ sông đó. Như vậy tịnh độ cũng là chiếc thuyền, mật tâm cũng là chiếc thuyền, thiền tâm cũng là chiếc thuyền, di thức cũng là phương tiện chiếc thuyền. Tất cả pháp môn của chư Phật đều là phương tiện để qua bờ giác, mà qua bờ giác thì bỏ phương tiện. Cái pháp môn tịnh độ giống như là đạp gai lấy gai mà lễ, tình cảm dẹp tình cảm. Bây giờ quý vị đi đường, quý vị đạp cái gai đâm vô chân của quý vị, thì quý vị phải lấy cái mũi gai nhọn quý vị lễ, là lấy cái nhọn trong cái chân đâu ra. Quý vị từ chối cái gai thì không thể lấy cái gai trong cái bàn chân mình ra được. Đạp gai lấy gai mà lễ, tình cảm dẹp tình cảm. Quý vị là học trò, tôi là thầy giáo. Quý vị ồn quá, tôi giảng bài không được, tôi dạy không được, tôi vỗ bàn của tôi im, thì cái vỗ bàn của tôi không phải là im. Nhưng mà quý vị nghe cái vỗ bàn của thầy giáo, quý vị im, gọi là tình cảm và tình cảm. Hàng ngày mình sống với cái tâm duyên lự, cái tâm duyên lự lúc nào cũng vận động, lúc nào cũng khởi lên hết. Từ một như cái làn sóng ở dưới biển mình dồn, cái làn sóng này nó lên cao nó vừa hạ xuống, thì cái làn sóng tiếp theo như vậy. Tôi kể quý vị nghe cái chuyện này. Hòa thượng Duy Lực ở bên Mỹ này, hòa thượng về Việt Nam, hòa thượng dạy cái trường cao đẳng của Tòng Lâm. Thì sau cái thời diễn giải của ngài, ngài ra Vũng Tàu, ngài nghỉ mát, thì có một đạo hữu đó đến thăm hòa thượng. Thì hòa thượng Duy Lực mới hỏi đạo hữu ở nhà thường ngày tu cái pháp môn gì. Thì đạo hữu đó mới nói: thưa hòa thượng, tụi con tu tịnh độ và tụng kinh Pháp Hoa. Mà khi tụi con tụng kinh Pháp Hoa đó, thì khởi đầu là tụi con sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh. Và tự nhiên lượt mới nói: tội đâu mà sám, các ông làm cái chuyện vô ích. Cái đạo hữu đó mới giận và tự nhiên lượt đứng dậy đi về không có chào. Thì đạo hữu đó nghĩ thế này: tại sao hòa thượng quyết định dịch kinh Pháp Hoa và hướng dẫn cho cái người trì tụng pháp hoa rồi phải sám hối, rồi hòa thượng duy lực rồi là bác là pháp sám hối là tại sao cái vị đạo hữu nó nghĩ như vậy. Cho nên đứng dậy đi về không có chào hỏi gì hết. Sáu tháng trôi qua như vậy cứ thắc mắc không biết tại sao một vị thì khuyên mình sám hối, một vị thì bác sám hối, các ông làm cái chuyện vô ích tội đâu mà sáng tới ngày này bác cái bác sáng thôi. Rõ ràng giờ cái hôm đó tôi giảng ở ngoài cái đảo tràng chùa Hải Vân đó, thì đạo hữu nó sinh hoạt cái đảo tràng Hải Vân đó mới đem cái chuyện đó ra mới nhờ tôi giải thích thì mới được. Lúc lát nữa hai thầy trò mình ra biển mình nói chuyện ở trong này người ta ồn ào quá không có thanh tịnh này, ra ngoài bờ biển ra nói chuyện. Xong hai thầy trò ra bờ biển nó ngồi, thầy mới chỉ đạo hữu đó, đạo hữu thấy không, tại sao ở dưới mặt nước rồi có sóng, nước thì không có sóng, quý vị múc một cái thao nước quý vị để rồi nó đâu có sóng đâu, hay một cái hồ nhỏ nhỏ trong vườn nhà mà đâu có sóng đâu, mà dưới biển mặt nước thì không có sóng, mà tại sao lại sóng nổi trên mặt nước? Đạo hữu nó trả lời đó là do tác động của gió cho nên làm sóng nổi lên mặt nước. Tôi hỏi vậy thì gió nó đi rồi sóng đi về đâu? Thì sóng nó trở về với mặt nước, như vậy sóng với nước hai hay là một? Nó một không được mà hai cũng không được, do tác động của gió cho nên sóng nổi lên mặt nước, mà gió lặng rồi thì sóng yên, nước là nước không có sóng. Đó quý vị thấy không, rất hạt. Thế bây giờ cái tâm của mình cũng vậy, Đức Phật dạy là Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, nghĩa là tâm Phật và chúng sinh là một không có khác, không có khác. Thế tại sao trong tâm của chúng sinh có phiền não mà tâm của Phật thì không có phiền não? Là do tác động của nghiệp, do tác động của nghiệp cho nên phiền não khơi dậy ở trong tâm, nào tham lam tật đố giận hờn si mê hận thù giành ăn lừa đảo đủ thứ trong cái tâm này, là do cái nghiệp tác động của nghiệp cho nên phiền não khởi dậy trong tâm. Mà ai có phiền não là phải sống hơn, nếu có phiền não là phải sống hơn. Cho nên hòa thượng Duy Lực nói tội đâu mà sám, là hòa thượng nói cái lý sám hối tức là vô sanh sám hối. Còn mình đi không được như vậy thì mình phải sám hối, nghĩa là mình giữ làm sao trong tâm của mình đừng để cho phiền não khởi lên, cũng như mình không có gió thì mặt nước không có sóng. Mà người ta sợ sóng hay người ta sợ nước? Người ta sợ sóng, sóng ba đào mới nhận chìm thuyền làm điên đảo đau khổ biết bao nhiêu, nhưng mà nước thì ai có sợ nước đâu. Nước rất là dễ thương, mặt nước vàng phẳng đó là, nhưng mà sóng thì người ta sợ. Như vậy cái người đó bình thường mà phiền não nó nổi dậy thì mình thấy sao? Dễ sợ. Cái người bình thường này quý vị thấy dễ thương, mặt mày như hoa nở rồi, nhưng mà khi mà sân si nó nổi lên mình thấy giống như là quỷ sứ rồi, mọc nanh mọc gút rồi đó. Vì mà phiền não, khi mà phiền não nó nổi dậy ở trong tâm giống như là sóng nổi trên mặt nước, là sóng là do tác động của gió, mà phiền não do tác động của nghiệp. Vì vậy cho nên hòa thượng nói lý sám hối, mà đạo hữu thì nghe là sự sám hối. Có vậy thôi. Bây giờ ai có phiền não, ai có tham lam, ai có sân si, ai có tật đố, ai có vô định là phải sám hối, chứ là mình không sám được. Nhưng mà ai không có phiền não hơi về trong tâm thì khỏi sám. là con người phàm phu tục tử như chúng ta thì không ai không có phiền não, không ai không có tội lỗi hết, mà có là phải sạch. Cho nên cái ý đó là quý vị thấy rằng niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền, niệm Phật tức là mình khơi dậy cái Phật tự tánh của chính mình, tự tánh Di Đà, tức là mình có Đức Di Đà ở trong mình, cái tự tánh này. Cho nên trong kinh Hồng Vân quý vị nhớ mình đọc Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật, 88 vị Phật trong Hồng Vân tỏ sáng nghi thức, Đức Di Đà chót hết. Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật, như vậy mình lại một Đức Phật A Di Đà đó, tức là mình lại hết tất cả pháp giới tàng thân. Mình niệm một Đức Phật A Di Đà tức là niệm hết tất cả chư Phật trong pháp giới. Rồi quý vị thấy là ai cũng có cái Như Lai tàng, cái pháp Phật tánh này. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, mình quy y với Đức Phật ở trên bàn đó, mình quy y với kinh sách mình đang trì tụng đó, mình quy y với chư tăng trụ trì ở cái chùa này, đó là sự quy y. Theo luật Tổ Đàn Kinh thì Ngài dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, quy y Phật là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, giác chánh tịnh là Phật pháp tăng. Vậy thì tất cả mọi người của chúng ta ai cũng có cái ngôi tam bảo tự tánh ở trong tâm của mình hết. Giác chánh tịnh là Phật pháp tăng, chứ không phải đến Phật ngồi trên bàn đó. Đó là một cái biểu tượng, nó là một biểu tượng. Quý vị thấy giác chánh tịnh là Phật pháp tăng, vậy thì Phật pháp tăng đó là tự tánh của mọi chúng sinh. Để thầy nhớ thầy học kinh Kim Cang thì trong đó có một cái đoạn thế này: trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm sao trụ tâm, làm sao hà cục được tâm? Thay vì Đức Phật dạy trưởng lão Tu Bồ Đề ông phải tu bát chánh đạo, ông phải tu tứ vô lượng tâm, ông phải tu gì đó để ông trụ tâm hàng phục được tâm, hãy dùng cái giáo pháp rồi tu. Đúng là Đức Phật đã trả lời với trưởng lão Tu Bồ Đề như vậy. Đằng này Đức Phật nói với trưởng lão Tu Bồ Đề thế này: ông làm cho tất cả chúng sinh nhập vô như niết bàn, nhưng mà kỳ thật không có một chúng sinh nào nhập niết bàn, đó là trụ tâm và hàng hồ tâm. Khi mình đọc đến cái đoạn kinh đó, tự nhiên thấy lùng bùng cái lỗ tai, không có hiểu. Bây giờ quý vị là cư sĩ, quý vị đến quý hỏi đạo thầy, từ thầy con tâm con nó lộn xộn, nó niệm Phật nó hỏng yên, lúc thầy này lúc thầy khác, lúc bình thường thì không thấy gì mà bắt đầu vô niệm Phật thấy lung tung, thì cái chuyện này chuyện khác nó không có an tâm. Thầy chỉ cho, thầy nói thưa quý vị, về quý vị trì chú đại bi, trì chú chủ đề gì đó, giải cho nó cái tâm này. Thầy nói quý vị làm cho tất cả chúng sinh nhập vô như niết bàn, mà kỳ thật không có một chúng sinh nào nhập nữa, làm sao mà cái người hỏi đó người ta tu được? Thì mới nghe là khó quá, mà sự thật thì có khó dễ nhưng có khó khăn. Vậy chúng sinh ở đây không phải là A B, không phải là người nam người nữ, mà chúng sinh của tự tự tánh. Như vậy trưởng lão Bồ Đề làm cho cái tự tánh của chúng sinh, tức là phiền não vọng tưởng tham lam tật đố, tất cả những cái phiền não cái vọng tưởng đó, nó lặng yên xuống, tức là nó nhập niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái vắng lặng tuyệt đối của tâm hồn. Như vậy là làm cho những cái phiền não này, cái vọng tưởng điên đảo này, nó nằm yên xuống, tức là nó nhập niết bàn. Nhưng mà kỳ thực có ai nhập đâu, vì nó là của tự tánh. Những chúng sinh đâu có tự tánh. Mình đọc cái nghi thức con thu vũ buổi chiều đó, mình đã tự tánh phiền não vô tận thì mình rồi, tự tánh pháp môn vô lượng thì mình học, tự tánh Phật đạo vô thượng thì mình thành. Đó nè, tự tánh. Nếu mà chúng sanh là chúng sanh của tự tánh, chứ không phải chúng sanh ở bên ngoài mình A, B, nam nữ. Khi mình học đến cái lý của Kim Cang, mình hiểu được như vậy, mình thấy nó đâu có khó khăn gì đâu. Là chúng sanh của tự tánh, mình quy y, tức là mình trở về với cái tự tánh của chính mình là giác chánh tịnh, ai cũng có cái tự tánh đó hết. Chứ đâu phải mình quy y bên ở bên ngoài đó. Nhưng mà không có cái biểu tượng của vị đạo Phật là lý sự viên dung, mình không thể nói lý được mà mình phải có sự. Ví dụ bây giờ quý vị ra ngày sân, quý vị tụng kinh cũng được chứ sao không, sắp hàng ra ngoài đó tụng đi, có ai dạy đâu. Phật đâu có nói cái chỗ nào mình vô chùa mình tụng đâu. Nhưng mà quý vị ra ngoài sân, quý vị tụng đó, là cái tâm của quý vị không có an. Nhưng mà quý vị vô chánh điện, thắp nhang, đánh chuông, đánh mõ, rồi tất cả những cái sự đó, nó làm cho cái tâm của mình an ổn, thanh tịnh. Mình trì tụng cái phẩm kinh đó, cái thời kinh đó, nó có giá trị. Nhờ cái sự đó, nhờ cái tâm mình nó an ổn, cái tâm mình nó tịnh liệt, còn mình đang về sau mình tụng không có được. Nó lý sự liên chung, chứ mình không thể tu với đạo Phật mà không có lý. Cho nên có những người vị học giả họ giỏi lắm, họ nói lý luận Phật pháp, họ nói cao siêu, chứ họ có tu như thế. Cho nên cái người tu của đạo Phật phải hành giả chứ không phải là học giả. Nói mười lần có đủ thứ lý luận cao siêu lắm, nhưng mà trống quét không có tu hành gì hết, không có tu hành gì. Để thầy kể sư huynh này có một thầy không có đi học đâu hết. Sư phụ thầy cho đi học không đi, ở nhà tụng kinh, thuộc kinh Di Đà, Phổ Môn, rồi Công Phu Chiều Đại Hạnh, rồi Năm Đệ Lăng Nghiêm, rồi mấy cái bài sáng là đi hộ niệm vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Ngày tu rất là nghiêm mật, mà bổ đạo ai cũng thương hết. 100 người đi chùa rồi đó, các ông sư huynh ai cũng mới con người mà không có học hành gì hết. Ai nói giáo lý nói gì cũng lắc đầu thôi, niệm Phật đi, nó nói nhiều chuyện quá hay đó. Nhưng mà người đi đến bây giờ chết của thầy thì là tốt, cái ngày cuối cùng của thầy thì là tốt. Ăn cơm xong, ăn cơm trưa đã xong rồi, xuống để mặc áo tràng lên cái đại Phật thì trong chúng mình ủa sao thầy xu lên thầy chiều mới đi tụng kinh, ăn cơm rồi đi nghỉ, giờ chỉ định sẽ lên đại Phật đi, lên đại Phật hết rồi xong càng rồi lên xuống đi thăm vừa mấy cái lưu, mấy cái phòng của mấy huynh đệ nó thăm hết. Ở mạnh như giỏi nghe, mê chú mạnh giỏi ngay như vậy thôi. Ra về cái giỏng nằm rồi đó, đọc cái bài sáng tại từ phát nguyện Tây Phương, làm bài kệ bảo lại thường sáng ca hát cái bài lên, bài kệ nó sao cái chết không gì lấy tập này đâu. Như là ngày coi cái sự ra đi sống tử của ngài nó nhẹ nhàng như cái lông, chứ có cái gì khó hết, mà không có kiến thức gì hết, không có học hành gì hết, mà chỉ ở nhà tụng kinh niệm Phật, cái Hồng Dân, Di Đà, rồi Đại Hạnh, rồi Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, rồi Bát Nhã, rồi Đệ Thơ, còn đi đám sáng thì ra ngoài phố đi cầu siêu, Đại Bi, Bát Nhã, đọc ba biến để bê ba biến bát nhã rồi niệm Phật hồi hướng nó về vậy thôi đó. Mà là cái sự tu hành của sư huynh thầy là có kết quả rõ ràng trước mắt vậy. Cho nên qua cái cuộc đời thầy mới thấy là sự tu hành bởi vì cần phải thực hành, cần phải thực hành. Cho nên cái danh từ trong nhà Phật là tu học, sự tu học của Phật tử. Thì bây giờ cái danh từ đó quý vị thấy nó xưa nhất, có gì đâu mới đâu. Vì từ ngàn xưa đến giờ ai nói Phật tử đến chùa này thì đạo tràng tu học là nó xưa, nhưng mà khó làm. Nói vậy cho khó làm, bởi vì sao? Mình chia hai cái này ra, chia cái này ra làm hai, tức là tu hành và học hành nó khác nhau. Mình nói là tu học, nhưng mà thật sự hai cái này nó chia ra. Tu hành có nghĩa là sửa, vừa sửa mà vừa làm, cái tu là sửa, phải không? Còn cái từ thứ hai là tu hành, vừa học hành, vừa học mà vừa thực hành. Còn cái từ thứ là như vậy, hai cái này chia ra là tu học là vừa sửa là vừa học. Thì bây giờ quý Phật cư cư sĩ cũng vậy, và quý thầy cũng vậy, phải là tu hết, nghĩa là sửa đổi, sửa đổi cái hành vi sai trái của mình, gọi là tu. Tu là sửa đổi. Thì ở bên ngoài xã hội đó, nhà quý vị xuống cấp, quý vị cũng phải tu bổ. Đường xá ở ngoài đó cũng phải tu bổ. Cảnh quan ở ngoài đường tường cũng phải tu bổ, phải tu hết, tức là sửa sang. Từ cái chỗ xấu để sửa trở thành cái đẹp, từ cái chỗ dở sửa thành cái hay. Thì cái người học Phật chúng ta cũng phải sửa. Hồi xưa mình ăn nói thôi luôn luôn, đụng đâu nói đó, phải cũng nói, trái cũng nói, thiền hà cũng nói, cái gì cũng nói được hết. Bây giờ mình biết là mình phải sửa lại, nói cho đàng hoàng, nói cho đàng hoàng. Cái nào có lợi cho mình, có lợi cho người là nói. Cái nào nó có ít lợi thì mình nói, còn cái nó vô ích, vô bổ thì mình không nói, mình sửa lại cái đó, mình sửa lại. Thân mình sửa, miệng mình sửa, tâm ý mình sửa, sửa ba cái việc đó. Từ cái chỗ dở mình sửa thì nó có lại, thì nó là tốt. Thì có gì đâu. Rồi vừa sửa mà vừa học, gọi là tu học. Còn cái thứ hai đó gọi là tu hành, tức là vừa học mà vừa làm. Bây giờ mình biết niệm Phật thì mình dạy người khác, mình khuyên người khác niệm Phật. Mình biết ăn chay thì mình khuyên người khác ăn chay, mình vừa làm mà vừa dạy người ta. Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác, giác nghi hữu tình. Nghĩa là mình biết cái gì mình chỉ người ta hay không? Mình biết thiếu kính với cha mẹ thì mình dạy người ta biết thiếu kính với cha mẹ. Như là mình đang làm cái gì đó trong giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, kinh pháp của Đức Phật, mình đem cái việc đó là sẽ hướng dẫn mình, hướng dẫn cho người khác làm như cái việc. Thì hai cái việc đó quý vị thấy khó làm hay là gì đó? Cái nào cũng quy trở lại cái nội tâm của mình, chứ không phải hướng ngoại. Cái người tu Phật là phải tất cả mình phải hướng về cái nội tâm của mình. Đó nè, nhưng mà không sửa cái nội tâm mình sửa cái ngoại cảnh thôi. Cái ngoại hình mình rất tốt, quần áo mình rất là khéo, nhưng mà cái tâm mình không tốt thì đâu phải là sửa, không phải là sửa, mà mình sửa cái tâm. Cái tâm mình nó bẩn thỉu, cái tâm mình nó nhơ nhớ, cái tâm mình nó tà ác, tâm mình giả dối, thì mình sửa cái tâm. Bây giờ là sửa cái tâm. Vì vậy cho nên trong đạo Phật mới chia ra là nhưng mà thật sự chỉ trang bị cho cái bên ngoài mà cái tâm của họ thì chưa phải tu tâm mới được. Thầy đọc cái bài thơ của Không Lộ Thiền Sư quý vị nghe: đồ lợi tham danh mãn thế gian, bất như dưỡng tánh tự tham nhà, lũng kê hữu vạn than qua cận, giả hạt vô lương thiên địa phan, phú quý phá nghe năng bảo thủ, tu hành lục đạo dị từng vần, khuyến quân tạo bích tu hành lộ, nhất thất nhân thân quả kiếp năng. Đồ lợi tham danh mãn thế gian có nghĩa là mở con mắt nhìn ra ngoài xã hội, tham danh tham lợi đầy hết cả thế gian. Mãn thế gian tức là đầy hết cả thế gian. Đồ lợi tham danh mãn thế gian, bất như dưỡng tánh tự thanh nhàn, không bằng nuôi dưỡng sửa độ cái tâm tánh của mình thì được an nhàn tự tại. Bất như dưỡng tánh tự tham nhàn, cái hạng người tham nhân tham lợi đầy thế gian đó, mình người tu hành tức là sửa đổi cái tâm tánh của chính mình thì được an nhàn, được tự tại. Đạo Phật đó là giải thoát. Giải thoát nghĩa là gì? Là trói mở những cái phiền tối ở trong tâm của mình rồi là giải, chứ không phải chết rồi ngồi lên bàn đó rồi giải thoát, không phải. Hiểu như vậy là sai để giáo lý của nhà Phật. Lũng kê hữu vạn than qua cận, con gà nó ở trong cái lòng bằng vàng, có gạo trắng, có nước trong, nhưng mà cái nồi nước sôi để cái về than qua cận, tức là cái nồi nước sôi để cái về. Giả hạt vô lương thiên địa phan, con hạt ở ngoài đồng trống không có lương thực, nhưng mà hình than tự tại. Thiên địa phan tức là trời đất rộng mê man, nó khác với con gà ở trong cái lòng bằng vàng, rồi có nước trong, có gạo trắng, đầy đủ lương thực, nhưng mà cái nồi nước sôi để kê không biết họ làm thịt lúc nào, nhưng mà con hạt ở ngoài đồng có thì không có lương thực, vô lương tức là có lương thực, nhưng mà thiên địa qua đó là trời đất rộng thế. Phú quý bá nê nan bảo thủ, người giàu có dễ gì giữ được trăm năm. Phú quý bá nê, giàu có trăm năm dễ gì giữ được, nan bảo thủ thì khó gì. Tu hành lục đạo dị từng vần, cái người tu của chúng ta là sáu nẻo luân hồi cũng khó qua. Giàu thì ai giữ của được trăm năm, mà giàu người tu hành thì lục đạo khó qua. Thiên nhân A Tu La Địa Ngục Ngạ Quỷ Súc Sinh, tức là lục đạo luân hồi này người tu hành cũng khó mà qua. Như vậy là cái người giàu có trên thế gian này cũng khó mà giữ của được trăm năm, mà người tu hành mình là qua sáu nẻo luân hồi cũng khó mà qua được. Khuyến quân tạo đức tu hành lộ, nhất thất nhân thân và kiếp nạn, khuyên tất cả mọi người nên chọn con đường tu tập. Khuyến quân tạo đức tu hành lộ, khuyên ngay sớm chọn con đường đạo, lỡ mất thân này khó được thân sau, nhất thất nhân thân vạn kiếp nạn, mất cái thân này rồi thì khó mà được cái thân trở lại đời sau. Tâm kinh A Hàm Đức Phật ví dụ con rùa nuôi ở dưới biển, mà trên cái mặt biển nó cái bọng cây nó trôi bồng bềnh trên mặt cây đó, 100 năm con rùa nó chui lên mặt biển mà trúng cái bọng cây đó, dễ hơn là con người của chúng ta mất rồi trở lại đưa làm con người khó quá. Khó hồi thầy học cái đoạn đó thầy bắt đầu là nó dễ gì, con rùa mà cái đường cũng chưa cắt thì chung lên trúng đường sẽ đuôi ở vì sống nó rách. Quý vị thấy không, cái bọng cây nó trôi lên mặt biển thì sống nó rách, mà con rùa dưới này nó nhấn cái bọng cây nó chung lên. nhìn ra ngoài xã hội chúng ta thấy là năm giới của người cư sĩ mặc phẩm hết, sát sanh cũng phạm, trộm cướp cũng phạm, tà dâm cũng phạm, vọng tưởng cũng phạm, nói dối luân gian cũng phạm, rượu chè lờ bạn cũng phạm. Cái nhân cách làm người đã mất thì đời sau không được làm người thì chắc chắn rồi, đâu có thần linh, đâu có thượng đế nào xem vô cho đó, mà mình đánh mất cái con người của mình, giờ cái nhân của mình đánh mất cái nhân cách làm người thì đời sau không được làm người. Cho nên trong kinh nói cái điều đó sợ quá, ai sợ. Thôi thì hôm nay thầy khuyên quý vị hai điều khuyên. Tâm huyết đó, được làm con người thôi mà được sống trong cái đất nước này, một nghèo khổ dốt nát bệnh tật, ba cái việc này ở cái xã hội này quá tốt, là quý vị có bước rồi, phải không? Vô nghèo khổ mới sanh ra bệnh tật, bệnh tật là do dốt nát rồi mới nghèo, nghèo khổ mới bệnh tật. Như vậy trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là cái nghiệp quả của chúng sinh ở Nam Diên Bồ Đề này nó lòng vòng như cái ác soi vậy đó, hoặc nghiệp khổ do mê lầm phải tạo nghiệp, cho tạo nghiệp mới thọ cái quả khổ, khổ do mê lầm, mê lầm phải tạo nghiệp, vòng vòng như vòng quả ác soi. Thì chính cái xã hội quý vị đang sống đây giải quyết được ba cái chuyện đó là nghèo khổ dốt nát cho bệnh tật, như vậy quý vị có phước. Thì đã được phước rồi thì phải gieo trồng cái nhân, để cái nhân này thì ngày mai mình mới hưởng cái quả. Thì cái pháp bố thí tức là chia sẻ với những người khác, những người đồng hương đồng đạo của mình, dù ở đâu mình cũng chia sẻ cái đó, mà cái pháp tu mà Đức Phật dạy của cho không bằng cách cho. Mà đây là một phương pháp để cho người cư sĩ, quý vị tu tập cái hạnh bố thí thì ngày mai quý vị mới được là người quý vị đầy đủ cơm ăn áo mặc. Đó là cái lời khuyên thứ nhất. Cái lời khuyên thứ hai là chúng ta chọn cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cái Di Đà để cầu sanh tịnh độ này là cái pháp môn tối thắng, tối thượng thừa. Vì pháp môn niệm Phật này đã bao gồm cả thiền, cả mật, cả luật, cả giáo. Như vậy có ai đó họ cho là cái người niệm Phật này là tiện tu, cái pháp môn này dành cho mấy bà già đầu, nói như vậy là chưa hiểu gì về tịnh độ, chưa hiểu gì về tịnh độ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi ra đạo tràng, ngày khuyên chúng ta niệm Phật. Vì sao? Vì cái thời pháp nhượng ma vừa nói mặt pháp chưa đúng, chưa phải là mặt pháp, nhưng mà cái thời buổi của chúng ta đó là cái vật chất nó cao quá, thì cái tinh thần nó bị xúc giảm, cái đạo đức mình nó suy đồi, thì tu những cái pháp môn khác khó tu. Cho nên quý vị thấy là cái người Âu Châu Âu Mỹ này, cái đời sống của họ đó là vì vật chất nó lôi cuốn họ bây giờ một cái quỹ đạo cũng biết, vì cái tinh thần bị suy giảm. Thì chỉ còn cái pháp môn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật này cứu vãn chúng sinh được cái thời pháp vận này, mà cái hiệu quả của nó và cái kết quả của nó là hết sức là thù thắng, và tất cả chúng ta được Đức Phật A Di Đà ngày phát nguyện dù còn nghiệp thì cũng tiếp chúng ta về tịnh độ. Chúng ta hết nghiệp nhất tâm bất loạn thì mình cũng được về tịnh độ. Như vậy thì còn cái pháp môn nào dễ dàng gọn gàng và nó phù hợp với cái hoàn cảnh mà hiện nay vật chất nó làm cho cái tinh thần của con người chúng ta bị đảo lộn, nghèo khổ tu cũng không có được, nhưng mà vật chất cao quá tu cũng khó tu, mà phải trung bình để đối với đạo Phật thì nghe cái phàm thôi, phải trung bình, tức là nghèo khổ lắm thì lo cái ăn cái mặc, chạy cơm từ ngày từ bữa giờ mới mà niệm Phật. Quý vị thấy không, chúng sinh ở cái A Tỳ Địa Ngục có niệm Phật được không? Khổ quá, bị hình phạt như là liên miên vô giác địa ngục, không có cái giờ nào ngừng nghỉ, là làm sao họ niệm Phật được. Đó là cái khổ của chúng sinh ở trong ác đạo, và cái khổ của cái người nghèo khổ, thiếu cơm thiếu gạo thì nếu họ tu khó. Cho nên cái ngành pháp của thầy đó là muốn đến cái địa phương đó là phải đem quà đến cho người ta, cho mấy ký gạo, cho cái gì đó, thuốc men cái gì đó, đem cho cái địa phương đó an ủ về cái mặt dập các họ, rồi họ mới ngồi lại họ nghe hát được. Họ nghèo quá, họ khổ quá, đâu có đơn giản đâu. Còn quý vị sống ở một cái xã hội tức là về máy móc thì nó biến con người thành cái máy đó, mà quý vị chạy theo cái dòng xoáy của dòng các này thì cũng tinh thần quý vị cũng khó ổn định được. Cho nên thái quá bất cập hai cái thứ này là khó, chỉ còn các pháp môn niệm Phật đó thôi. Vậy cho nên thầy khuyên quý vị làm được con người sống ở cái xã hội này, được những cái điều kiện đó, nghèo khổ dốt nát bệnh tật giải quyết được cái chuyện đó, thì tâm hồn của quý vị tương đối an lạc, quý vị đang cố gắng niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, đó là cái con đường cuối cùng của hành giả của chúng ta. Thì cầu tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được an lành trong chánh pháp, nguyện cầu Đức Phật Di Đà luôn luôn gia hộ cho hành giả chúng ta niệm Phật, đến ngày năm chung chúng ta được vãng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Sắp xếp chụp cái hình lưu niệm nha, rồi hồi hướng xong rồi mình sắp xếp là chụp cái hình lưu niệm hết cái đạo tràng của Phước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn
trên mọi thường nhạc sư. Thưa quý vị, hôm nay có duyên được hòa thượng tới thăm chùa về, đồng thời cũng cho tất cả quý Phật tử trong vùng Tây Bắc có hai thời pháp rất là ít lời, và để cho quý vị trong miền Tây Bắc một cái năng lượng lớn, và đồng thời cũng để mà làm hành trang trên bậc đường tu học. Điều đó chúng con vô cùng cảm nhận và tri ân. Mà một lần nữa xin cảm ơn công đức của toàn thể quý vị từ xa cũng như trong địa phương đã cố gắng để mời là trang được về có một ngày tu học, cho tạo thêm năng lượng để cho chúng ta cùng nhau để đi trên con đường chánh giác chánh đạo. Và trước khi hòa thượng ra đề, cũng như là trước khi chúng ta kết thúc để chụp hình lưu niệm rồi dùng cơm tối, thì bây giờ con xin đọc một bài thơ để tặng cho hòa thượng và tất cả quý vị. Tôi chứng được chăng quả phước tròn đầy như Đức Phật đêm chánh tròn huệ sắc, được nghĩa vọng đồng chẳng trẻ mơ phải chăng ngài thành đạo buổi trăng tròn đêm huế sắc nhờ chư tiên hướng dẫn? Không, chính họ cúi đầu chiêm ngưỡng trước ảnh từ phố ngài trai vốn hiền, giúp được tôi thăm đạo chữ chữ thiên. Không ai cả ngoài ngôi cao tam bảo vào cõi tình xoay đường người chứng đạo sáng từ không phiền nào cũng là không sáng từ vô thường ngài cũng tỏ thông và nhiên thế như cành sen sương hiền thoáng đẹp phù du sắc màu hư huyền tan bạc rơi còn lại chúng buồn vương nên giả từ ngôi bảo đắp tình thương và cởi đầu nhìn đường tìm chân nhị khi rời vờ liền con ngài quyết chí để viên thành đêm huế sắc trăng thanh vào uy ngôi chẳng dám trọn lành dưới chúng bồ đề trang nghiêm nhiều mắt ngài chỉ con đường giải thoát có đường vào thanh tịnh niết bàn tâm khi ngọn lửa tham hết cũng âm thầm khi chiếc áo từ bi người ánh sáng khi bớt hoàn thù khi với ngã hàng là con đường giải thoát đạo kê bên là kia ai cũng nhớ chùa chống mãi chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông là mãi chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ thank you.
Di Đà Phật Nam Mô.